Đó là cái sự tích của con chim đại bàng như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn mới nhóm chúng lại từ đây trở về sau, trước khi ăn, mấy ông phải nên trích một ít cơm để mà hồi hướng công đức cho cái loài đại bàng đến ăn. Giờ và các tỳ kheo nghe lời Đức Phật, bởi vì lần đầu tiên Đức Phật nói đâu có nói là bao nhiêu. Cho nên ai người nào cũng muốn là rộng lòng hảo tâm thật là nhiều và dục đầy ở trong cái vườn mà khi đi thọ thực về. Rồi cái cư sĩ tới viếng Đức Thế Tôn, thấy cơm sao mà trắng xóa đầy cả vườn. Mới bắt đầu chê, trời ơi, Sa Môn Thích Tử ăn cơm đổ bừa bãi, đệ tử của Phật mà không có biết tiết kiệm, không có tiết kiệm như vậy thì làm sao, thiệt là cồ đàm không dạy đệ tử. Đức Thế Tôn nghe như vậy mới bắt đầu chế lại, thôi các ông đừng có nên cúng nhiều, chỉ nên cúng và cái loài quỷ thần ăn là do cái tưởng, mình cúng chỉ 7 hộp vừa rồi và tưởng ra, do từ chỗ đó cơm thì không có được quá 7 hạt. Nhưng mà bún, miếng có nghĩa là, miếng có nghĩa là bún. Bún mà khi các huynh đệ mà cái bữa qua đường á, tôi nhớ ngày xưa ở chùa ăn cái gì thì ăn, bao giờ mà cúng qua đường cũng phải có 4 chén cơm để lấy cái cơm đó cúng thí thực, cúng súc sanh. Nhưng mà sau này có nhiều chùa đến cái giờ ăn thì chỉ có bún không. Bây giờ bún không phải là mình móc múc đại vô trong chén bao nhiêu múc đâu, không. Bún mình phải vừa, mình phải ví dụ nếu mình lấy cái muỗng á, mình làm cho nó nhỏ ra. Cho nên bún thì không có được để cho nó dài đến cả cái ngón tay của mình, thú nhất thú có nghĩa là một cái ngón tay của mình đó, không có để cho một cái cọng bún nó dài vậy. Và mình phải sắn cho nó ngắn ra. Rồi bây giờ mạng đầu là một cái thứ bánh làm bằng bột gạo, giống như là cái bánh giò vậy đó, hoặc là bánh nọng, nghĩa là bánh nào mà làm bằng bột gạo đó. Thì cái loại bánh đó khi mà mình vẽ một miếng thì mình chỉ lấy cái muỗng mình vẽ là nó nhỏ chừng cái móng tay của mình thôi, không có được quá. Bởi vì nếu nhiều quá thì là đôi khi mình làm cho cái bữa đó nó dục ra nhiều quá mà mình quán tưởng không kỹ chẳng hạn. Nhưng mà ở đây nói là nhiều thì là tham, nghĩa là làm cho họ thấy nhiều quá họ sanh tham. Sanh tham đôi khi họ chưa kịp ăn, mới khởi cái tham lên là cái thức ăn nó biến thành lửa, hoặc là nó biến thành những cái thứ mà họ ăn không được. Nhưng mà nếu mà ít quá đó thì họ thấy họ lại sanh cái tâm bỏng sẻn, giống như ngày mẹ của Mục Kiền Liên mà xuống dưới địa ngục thấy cái bát cơm, bà khởi cái tâm bỏng sẻn mà lấy tay và che lại cái là cái cơm nó bốc lửa lên, là do cái tâm bỏng sẻn họ ăn cũng không được. À, cho nên nhiều hay ít là sợ những cái loài vật đó, những cái loài quỷ thần đó nó thấy nó sanh tâm. Do từ chỗ đó khi mà cái người cúng ra cúng đã nhất niệm thì đại chúng ở trong cũng phải chấp tay nhất niệm và quán tưởng. Thì cái bài quán tưởng như sau. Nhưng mà cái súc sanh á, thì là những cái thứ như là các thứ mà rau đậu có nghĩa là đậu xanh, đậu đỏ, đậu đồ đó, các thứ rau và đậu hũ nó thuộc về đậu nành thì không có được xuất sanh, những thứ đó không có xuất sanh được. Còn khi xuất sanh á thì đọc cái bài kệ, thì bài kệ ở đây thì các vấn đề sẽ thấy không có còn chim đại bàng cánh vàng giống như mình tụng nữa, phải không, mà đọc là chúng quỷ thần các ngươi. Ở thiền viện chúng ta chỉ đọc có phần đầu, còn ở chùa họ đọc thêm phần sau, cho nên nó đầy đủ. Và ở chùa là họ đọc chim đại bàng cánh vàng xong rồi còn nhữ đẳng quỷ thần chúng này nữa, còn mình ở thiền viện bỏ cái nhữ đẳng quỷ thần chúng này đi. Nhưng mà đối với cái quỷ thần này nó cũng có một cái tích này nó rất là rõ ràng, là lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đi ngang qua một khu rừng, và khu rừng đó có tên là Khoáng Giả, và ở đó có một cái con quỷ tên là quỷ thần gọi là La Sát đó. Thì cái loài quỷ thần này đó nó lại ở trong cái làng Khoáng Giả đó, cho nên nó có cái tên là Khoáng Giả. Thì cái con quỷ này nó vừa mới sanh ra được một lô con quỷ, hình như nó sanh con nhiều lắm hay sao tôi không biết nữa. Và mỗi ngày nó đi bắt một cái đứa con nít nhỏ về cho con nó ăn. Nó rất là thương con đó. Làm cho Đức Thế Tôn đi ngang qua cái khu rừng đó, dân chúng ở đó gặp Đức Thế Tôn thì là họ khóc, họ than, họ khổ sở, nói tụi con ở đây chẳng may gặp cái nạn, hôm nay Ngài đi qua đây mong Ngài cứu độ chúng con. Phật mới sau khi thọ thực về, Ngài mới ngồi quán tưởng, thì Ngài mới dùng cái thần lực và Ngài mới bắt con của Ngài, mới nghĩ rằng là nó thương con nó, mà nó không nghĩ tới những gì mẹ mất con đau khổ như thế nào. Cho nên Ngài mới phương tiện, Ngài dùng thần lực, Ngài bắt con của nó bỏ trong cái bình bát nhốt vô. Nó đi kiếm mồi về rồi, thì là nó kiếm con nó không ra, kiếm cùng không ra. Kiếm con ra thì Ngài cứ ngồi im, Ngài ngồi thiền, thì nó có một quỷ, nó có thần thông, nó biết là Phật nhốt con nó cho nên nó mới đến. Thì ban đầu Phật cũng dùng cái sức coi như biến hóa, để giống như là không có phải để cho nó thấy thân của Ngài mình sợ hãi. Cho nên Đức Phật chỉ biến hóa thành một cái loài quỷ vương thôi. Nó nhìn là thấy Phật là một loài quỷ vương, nó mới đến nó hỏi, nó không có sợ. Thì Đức Phật với cái hóa thân là một loài quỷ vương, nó vừa kính vừa phục, và nó đến nó hỏi thì Đức Phật mới nương vào cái đó hóa độ nó, nói ngươi thương con ngươi lắm sao, con ngươi không có, ngươi đi tìm vậy ngươi có khổ không. Nó diễn tả cái sự khổ sở, rồi Đức Phật mới hỏi qua, vậy thì khi ngươi bắt những đứa trẻ, ngươi có nghĩ tới nỗi khổ của người mẹ của nó không? Nghĩa là sau khi mà giải thích cho nó xong xuôi rồi, thì bây giờ Đức Phật mới dùng thần lực biến lại thành một ông Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đàng hoàng. Thì nó thấy như vậy, thì nó mới quỳ xuống và nó xin quy y. Nó nói nhưng mà con quy y rồi, thì từ nay về sau con biết lấy cái gì con nuôi con của con. Thì Đức Phật cũng nói được, không sao, ngươi cứ đến đệ tử của ta và đệ tử của ta cho ăn. Do từ chỗ đó, cho nên các vấn đề phải biết rằng là cái cõi của chúng ta ở gọi là ngũ thú tạp cư địa. Và những cái chốn già lam của chúng ta, quỷ thần rất là nhiều. Và đó gọi là mẹ con quỷ la sát đó. Chim đại bàng cánh vàng, mẹ con quỷ la sát là cái loài mà đi bắt con ăn thịt, mà rất là thương con mình, mà đi bắt con của người ta để cho con mình ăn thịt. Và nó Đức Phật mới căn dặn nó rằng là thôi thì ở trong già lam ủng hộ. Đó, các vấn đề phải biết, mình ở trong cái chốn già lam, nếu mình mà tu hành thanh tịnh, mình sống mà có tính cách là tinh tấn, thì cái loài quỷ thần nó ủng hộ mình. Nhưng mà nếu mà mình buông lung, mình giải đãi, thì đôi khi nó phá mình. Thì cái chuyện nó phá, thì tôi có nghe một cái câu chuyện, coi như cái năm đó ở tại nội trú Pháp Hoa ở trên Long Thành. Bây giờ sư Đồng Kính là làm chức sự đó. Sư nói chứ, nửa đêm tự nhiên cái đi xin đó thấy một cái bà già đi ngang qua. Đi ngang qua cái xong cái cổ mắt tiểu có đi ra. Thế rồi nhốt ở đâu trong bụi tre, tự nhiên đi không ra. Tới sáng thấy cái Quyên nằm bên cạnh, thấy sao ở trên giường không có Quyên đó. Đi kiếm cùng cho tới sáng mà mờ thấy Quyên ngồi ở trong cái gốc tre. Mà phải nói là cái gốc tre đó, nói lại Phật mình leo vô cũng được nữa, mà Quyên ngồi gọn bông ở trong đó. Đến chừng tới không biết gì hết, lôi ra, hồi mới tỉnh táo lại, kể ra nó già. Mắt tiểu tự nhiên thấy có bà già. Thì khi mà nói tới bà già thì liền nghĩ tới những cái bà la sát ở tại cái chốn già lam. Một là họ ủng hộ cho mình, hai là họ phá mình. Nhiều khi có những cái chuyện lòng mình không định vậy, nhưng mà mình có thể sau đó rồi cái thay vì mình nói những cái lời đó sẽ được khen, thì mình đem mình thốt ra những cái lời gì đó để bị rầy rài chẳng hạn. Đó là những cái điều mà nó ngầm ngầm chúng ta khó mà hiểu. Nhưng phải nhớ là cái cõi này chúng ta sống nó thuộc về ngũ thú tập cái địa. Không tin á, với quý vị không tin mà cái giờ mà ngồi thiền mà các đệ nằm ngủ thử coi, không bị cái này cũng bị cái khác à. Tự nhiên nha. Nên khi mà chúng ta ăn hoặc là cúng và chịu khó hồi hướng cho nó kỹ lưỡng, chứ đừng có lơ là, đừng có sơ sài. Đó là đã nói cái câu các ngươi chúng quỷ thần, nghĩa là mình phải chú nguyện cho những cái vị quỷ thần này. Ta nay đem, chữ thí này là bố thí, nhưng mình dùng cái chữ thí nó không nên, đem cái thức ăn này, chữ cúng này mình kêu là cho, đem cái thức ăn này cho ngươi. À, nghĩa là mình đem cái thức ăn ở ngoài thì đọc, ở trong mình cũng đem thức ăn cho ngươi. À, và cái thức ăn này biến khắp cả mười phương, tuy nó chỉ có bảy hạt thôi, cho nên cái loài thức ăn á là nó ăn do mình tưởng. Mình tưởng nhiều thì nó cảm thấy nhiều nó ăn. Cho nên có nhiều vị nhiều khi nhất là buổi chiều mà đi cúng cô hồn, cái này có thiệt đó nha. Cúng cô hồn ông nó làm mất sau chìa khóa, ông cúng có nghĩ tới chìa khóa không? Tối cái cô hồn nó hiện về nó nói thầy ơi, ngày hôm nay đệ tử của thầy cho con ăn còn chìa khóa không? Chứ không phải là không có đâu. Ở đó mà cười mấy huynh nhỏ nhỏ này nè, lỡ không có đi cúng lâu mà nhiếp tâm nhiếp niệm. Đó, nghĩa là biến khắp cả mười phương. Rồi tất cả quỷ thần cùng chung hưởng. À, nghĩa là ai là quỷ thần, ai là những cái loài mà đã quy Đức Thế Tôn, đã được Đức Phật nói rằng là sau khi mà các vị tỳ kheo ăn trước đó trích một ít phần thức ăn cho các ngươi. Cho nên những cái vị mà bà cô mà tỳ kheo rồi mà ở thất đó, trước khi ăn á, cũng phải múc một ít cơm mang ra chú nguyện cho họ. Cái đó là theo cái luật của những vị tỳ kheo đó, đã thọ tỳ kheo rồi là phải vậy. À, chứ không có được mà không biết chuyện này. Còn cái người người mà ngồi mà cầm cái chén á, lỡ bữa nào không có thầy á thì cũng phải biết vẽ cái chữ án, án nó như vậy. Đây là một cái chữ án, có nhiều người không có biết, viết một cái chữ A, N, sắc. Đâu phải, cái chìa khóa nào mở được cái cửa của nó thì chỉ chìa khóa đó mở được cái cửa của nó thôi. Thì cái chữ này là để làm gì? Cái chữ này nó có cái công năng diệu dụng của nó là để mà biến khắp cả mười phương, biến ra nhiều. Thì mình vẽ, cái thường thường là các vấn đề thấy người ta vẽ cái chữ án, có nơi người ta kỹ ta vẽ cái chữ án lam, hai chữ. Nhưng mà thật sự ra một chữ án này nó đã có cái công năng diệu dụng của nó rồi. Cho nên chỉ viết một cái chữ án ba lần trên cái chén, rồi gõ ba tiếng như vậy rồi thì người ta mang ra ta cúng dường. Và lỡ mấy huynh đệ nhỏ nhỏ này viết cái chữ này ra, một vòng tròn đó, rồi đây một cái gạch, cái này nó giống như là một cái chữ mà giống như một cái cung vậy đó, giống như một cái cung vậy thôi. Ừ, chữ án. Đã xong cái phần xuất sanh rồi phải không?